Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Đà Bà Chư Thế Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Tăng Ni Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tăng Ni Chí Bồ Tát Na Di Đà Phật Thiên Bồ Tát Na Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Giáo Chủ Và Tôn Địa Đạo Tôn Bồ Tát Na Ha Tát Tất Cả Đại Chúng Ni. Chúng Đại Chư Tăng Ni Tăng Ni Chúng Chư Toàn Thể Đạo Tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo trong bản nghiệp của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và bạn Đức Phật giới thiệu về công đức, cũng là công đức danh hạnh và các vật phẩm đồ ăn thức uống anh bông hoa quả vân 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 lên cũng là Bồ Tát Địa Tạng. Họ chỉ đọc công kinh bản nghiệp của Bồ Tát Địa Tạng, lấy nước thân cũng Bồ Tát Địa Tạng, sau đó thì cũng giải xin cái nước đó để uống sẽ tiêu diệt được nhiều trước và tăng trưởng được thiện căn, trí tuệ được thay mật. Vậy hôm nay là dễ hiểu với nhau hoặc là câu chuyện phúc sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản điển của Tất Địa Tạng. Thì trong phần văn kinh chúng ta thấy Đức Phật tiếp tục kêu gọi Bồ Tát Quán Thế Âm mà tạo làm lại nữa Quán Thế Âm. Và về đời sau này có thiện nam tín nữ tối của các Phật dùng ăn mặc về của thiếu tốn cầu chi cũng chẳng được, thân thể hay ốm đau, gặp nhiều điều hung dữ, nhà cửa chẳng bình yên, họ hàng thường ly tán, âm dương bị rối ren, khi ngủ thì mộng mị, chiêm bao thấy sự khác. Những người thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy được nghe thấy danh hiệu và hình tượng của Bồ Tát, rồi dốc một lòng thành công vĩ mà cũng rằng nhìn danh hiệu của Ngài một vạn biến trở lên, thì các sự cách nạn việc chiếm vừa kể trên thầy đề được tiêu trừ chẳng còn chướng ngại nữa, rồi lại được công đức phúc báo chẳng bị bàn của cải dần sung túc viên mãn được ý nguyện. Nhắn đến trong chiêm bao thường mộng thấy hiền lành. Qua cái bản văn kinh này á, thì chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về cái công đức được nhìn thấy danh ảnh công tượng của Bồ Tát Địa Tạng và được nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và cung kính cũng giảng họ chỉ đọc tụng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây nói là một vạn duyên hiện lên. Các bản văn này chúng ta thấy Đức Phật nói là nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà đối với sự ăn mặc tức là những thứ cần dùng hàng ngày ở bên cạnh cuộc sống đời thường chúng ta, mình nói nôm na để hiểu với nhau là cơm áo gạo tiền công danh sự nghiệp vân vân mà không tốt, mình có chăm chỉ có làm đủ nhưng mà vào cửa trước vào tay cửa sau, tức là làm người ta nhưng mà bị ốm đau bệnh tật một cái gì đấy, hoặc là bị người ta lừa đảo vì người ta chiếm đoạt, vì người ta tìm cách để tước đoạt lấy hết của mình. Thì trường hợp đó ở trong vấn đề phải Đức Phật nói cũng đều là do nhân là kiếp trước của mình vậy. Cái nhân là kiếp trước của mình theo cái nhân xấu tước đoạt của người, trộm cắp của người, cho nên ở đời này thì người tước đoạt và trộm cắp lại, thế là gọi là trả quả báo. Có nhân quả phải là ăn như nào gọi là che nhân nào thì đặt quả đấy, chứ không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà như thế. Rồi nữa, trên hệ này chúng ta thấy có nhiều người vì sao người ta sinh ra người ta khỏe mạnh, người ta đẹp đẽ và người ta vừa lòng và ý về mọi sự, mọi việc ở trong cuộc sống của họ. Nhưng có người ấy thì sinh ra gặp rất nhiều những điều gọi là không vừa ý, một thứ xấu nó xảy ra đối với người đó, nào là thân thể xấu xa, xấu xí bệnh tật, nào là gia đình trên dưới bất hòa, ở đây gọi là âm dương, thậm chí là âm dương và đảo lộn, âm dương và đảo lộn. Cái này thì người ta nhân xấu và đời trước đại chúng. Bây giờ chúng ta phải trả quả báo. Cho nên trong kinh Kim Phật nói và hòa thượng Thiền Công một ngày hôm qua đại sư rất từng này. Ở đời này á, con người ta sống với nhau hoặc gặp gỡ nhau, nó là cái duyên. Duyên ở đây còn là nói rộng, còn nói hẹp. Không hẹp ra hơn nữa để pháp số để dễ hiểu. Thì các ngài nói là vợ chồng con gái, cháu chắc ông bà ở thân lắm, sinh cùng các gia đình hoặc là cảnh sát nhà nhau, nó là cái nhân duyên. Hoặc là sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, hoặc sinh vào để bày nợ, hoặc sinh vào để trả nợ. Thế này là báo ân. Từ trước chúng tôi nói rồi, hôm nay có thể nói lại một chút. Báo ân nghĩa là cái người con, người cháu đó, nó sinh vào gia đình nhà chúng ta, dòng họ chúng ta. Từ cái sinh ra nó là yếu hẳn, ngoan ngoãn chăm học. Khi lớn lên nó có công danh sự nghiệp đàng hoàng, có công ăn việc làm tốt đẹp, nó đem lại cái sự vẻ vang cho dòng họ và cho gia đình, kể cả về tiền tài của cải vật chất lẫn với địa vị trong xã hội. Đó là cái sinh vào để báo ân. Thế nào là sinh vào để báo ân? Tức là từ khi nó sinh ra, từ khi nó sinh ra nó đã bắt đầu là đem lại cái tay bay và nó cho gia đình, người này nhìn thấy người kia, làm cho gia đình bất hòa. Rồi lớn lên thì nó ngang bạc tương tự, và một là cái hai cái năm cái mười, lớn lên một chút nữa thì nó lang thang đồng trộm với nữa, chỉ muốn ăn chơi không muốn làm việc. Thế cho chúng ta bất lực với nó, nói nó chẳng nghe, rồi nó đem lại rất nhiều những cái phiền toái chúng ta phải sự sống. Chúng ta bảo bỏ nó cũng chẳng bỏ được, anh đi bỏ được là nó đồng ra đó thì chỉ đem trả được cho nó. Có không các quý vị? Có không? Có nhiều mà. Tôi thấy rất nhiều những bố bà mẹ, những người ông người bà sang chùa khóc như chúng tôi thẳng thương, nói là thành cứu tôi, thằng con này con có bệnh lắm, nó hết cá đồ ông đá rồi nó lại đi chơi chơi bia điện tử rồi chơi game, nó cá đồ ông đá rồi cá đồ bằng tiền chơi game chơi bia điện tử với nhau. Nay nó lấy cái xe máy của bố, mai nó trộm cái đồ dùng của mẹ. Rồi ngày kia nó lại lấy lừa bạn bè hàng xóm, nó lấy cái xe nó đi chăm, cuối cùng ai được trả, bố mẹ lại đi chăm. Đó gọi là sinh vào để báo oán. Nói nó thì nó trợn mắt, nó chửi cho, nó mắng cho, thậm chí nó đánh cho nữa. Mấy năm trước khi còn đang đi học, tôi đọc có một tờ báo ở dưới Phú Yên có cái trường hợp có cái chàng đám cưới 18 tuổi đầu, bố mẹ nó sinh ra thì bố đã chết, còn mẹ nó đi một bước nữa và bỏ mặc cái đứa con cho bà nội nuôi. nuôi nó từ lông bé. Và khi mẹ nó sinh ra nó mới được hơn một tuổi, là mẹ nó đi lấy chồng, đi lấy đứa đi con nữa. Mẹ nó nuôi nó từ, bà nó nuôi nó từ hơn một tuổi cho đến 18 tuổi. Chúng ta biết có mỗi cái ham mê là chơi điện tử. Mỗi cái nhân nó thấy bà nó hết tiền, không có tiền. Có mỗi cái nhân cưới của bà đó từ ngày xưa, lúc thì bà đeo ở trong tay, lúc thì bà cất ở trong cái hòm tôm. Thế nhưng mà nó về đó, nó ham mê quá, nó cạnh cổ nó trộm lúc bà nó ngủ. Khi bà nó bất chợt vào, nó rất là nhìn thấy, nói nó một cái thì nó cầm con dao của bà nó đâm chết bà luôn, rồi nó cầm chiếc nhẫn nó đi, nó phải chuyển tiền như không có chuyện gì. Nó gọi là sinh vào để báo oán. Cái đấy là một phần. Một phần nữa thì chúng ta cũng thấy là đó là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Sinh con ra mà không dạy dỗ, không khuyên bảo, không có trách nhiệm với con cái, khiến cho bỏ mặt cho bà cụ già, bỏ mặt cho xã hội. Đến trường thì nó chẳng học, không học đương nhiên là trường tuổi thôi. Một phần như vậy, còn một phần nữa là chúng ta thấy cách giáo dục, cách giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ, chúng ta thấy nhiều các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các giáo sư, các tiến sĩ, họ đều phản ánh rằng cách giáo dục của Việt Nam bây giờ là phải nói là tụt hậu so với sự phát triển của đất nước, và càng tụt hậu hơn nữa so với sự phát triển của thế giới. Và đặc biệt là vấn đề đạo đức và trường học, bây giờ chúng ta thấy cái xuống cấp năng này. Chúng ta cứ đọc báo xem tin, TV, chúng ta thấy thỉnh thoảng một tháng phải có vài vụ học sinh đánh nhau, chém nhau, giết nhau. Còn học sinh mới có 15, 16 tuổi cầm dao giết nhau. Vừa qua trong miền Trung có một trường hợp là không nhận nhau điện thoại đó, mà mấy bạn, các bạn nữ, học sinh với bạn nữ mượn các điện thoại mà hỏi, nhưng mà chưa tình trạng. Những cái người mượn đấy thì không sao, còn cái bạn mà cái lúc mượn đấy thì quả ra nói chuyện hai tốt với chuyện với nhau, một tốt thì 4-5 nữa, tốt thì hơn được nữa. Thế đến một cái là gặp nhau, một cái là đánh nhau ngay. Mà còn bạn nữ với nhau đánh nhau một cái thì cái tốt tâm hơn, lúc cái lao ra lâm mấy nhát, thế là chết luôn cái người bạn của mình, mới có người bạn của mình đâu. Mà nữ với nhau, chúng ta thấy cái giáo dục học đường bây giờ phải nói là xuống cấp trầm trọng. Nếu mà chúng ta mà không kịp mà cải tổ, không kịp chấn chỉnh lại thì một thời gian nữa thì chúng ta phải nói rằng cái giáo dục của Việt Nam không biết nó hê thảm đến mức độ này. Nhất là về mặt đạo đức, về mặt văn minh xã hội. Học sinh bây giờ các người biết, ngày xưa chúng tôi còn bé đi học, tuy là cảnh tốt rồi, không chịu khó học, nhưng mà đi học là gặp các cụ cao tuổi, gặp những người lớn hơn, đi ngoài đường gặp ai cũng phải gặp. Toàn thôn toàn xã gặp những người lớn tuổi hơn đều phải chào hết. Gặp anh thì chào anh đi đâu đấy, và gặp các bác thì là cháu chào bác, và gặp các cụ thì cháu chào cụ. Nhưng bây giờ chúng ta khi đang gần có thấy học sinh nó mới chào. Không chào. Gặp các cụ đi, thậm chí nó còn tăng xe ra với nhau, đi xe đạp nó tăng 4-5 năm nữa, chiếm cả nửa đường nó đi với nhau. Có quài nó không quay vào, nó không thèm giảm vào, thậm chí nó không quay sang cái chuyện chồng. Cho nên tôi lấy quài là về giáo dục. Bây giờ mình kém như thế. Vì vậy mà chúng ta thấy sinh vào để báo oán là nó đem lại cái sự phiền toái và khổ đau cho gia đình chúng ta. Mặc dù chúng ta không muốn nhưng mà cũng không thể bỏ được. có bỏ được không? Không bỏ được. Có nhiều người đến góc mắt chúng tôi bảo thôi thì cứ để đi cho pháp luật nó xử lý. Khi nói mà để cho pháp luật xử lý một cái người là bố là mẹ là ông là bà là yên lặng này. Cái thứ nhất là gì? Là cái tình thương của người ông người bà người cha người mẹ đối với đứa con đứa cháu của mình không dám báo với pháp luật để cho pháp luật họ biết, mà cứ âm thầm đi giải quyết với nhau trong nội bộ gia đình, mà cứ hết lần này đến lần khác, và đến khi mà không thể giải quyết được nữa thì khi đó pháp luật vào thì nó đã bị còng số đáng rồi, bị bắt rồi, bị xử lý rồi, không làm gì được nữa. Đó cho nên đã gọi sinh vào để báo án. Thế nào sinh vào để gọi nhân? Gọi nhân tức là kiếp trước chúng ta lần đó, kiếp nào sinh ra? Từ khi sinh ra cho đến lớn lên nó chỉ có hung phá hao tốn tiền của gia đình chúng ta thôi. Lúc thì nó ốm đau này, lúc thì nó phá phách này, thậm chí lúc thì nó không nghiêng gầm nữa này. Khổ lắm, làm được bao nhiêu, nuôi năm tuổi, khổ sở vô cùng mà không thể làm gì được. Đó gọi là sinh vào để đòi nợ đấy. Nó đòi bằng hết thì thôi, hết sạch thì thôi, quynh ra bại sản, hết sạch thì thôi. Đó giống như mấy năm trước tôi đọc cái bài báo nói về công tử Bạc Liêu, chúng ta nghe công tử Bạc Liêu bao giờ chưa? Nghe cái chuyện đó bao giờ chưa? Công tử Bạc Liêu là thời chiến tranh chống Pháp, năm bốn mấy năm ấy ở miền Nam, Việt Nam chúng ta kể đến có ông Cộng Đồng. Ông Cộng Đồng ngày xưa thì nó tương đương với tỉnh bây giờ đấy, nhà rất là giàu có, ruộng vườn thì rất là nhiều, cho nên giàu lắm. Trên diện của cậu con trai, cậu ấy phá phách thì thôi rồi. Các vị biết có những câu chuyện kể về công tử Bạc Liêu ngày xưa tôi đi học ở đường là mà được phố ở đường cái này chúng tôi từng ngày kể đấy. Bảo đi chơi với bạn, đưa bạn đi chơi, đưa cả một bạn đi chơi. Bạn ơi, một cái đồng tiền này, bạn một ơi, một cái đồng tiền này, khi mà đi ơi cái đồng tiền này đây, cái chỗ nhà tôi bắt đầu thì ông ấy hẳn một cái tập tiền to nhất của chúng ta ngày đến tiêu ấy, phải tăng tiền. Ví dụ mình bây giờ đồng tiền to nhất bây giờ Việt Nam mình là đồng tiền bao nhiêu? 500.000. Đó thì cái người làm rơi cái đồng tiền nhỏ nhất, tức là rơi còn khoảng cái đồng tiền 1.000 của Việt Nam chúng ta bây giờ là liệu. Khi thấy bạn làm rơi như vậy, ông liền lấy một cái bạc tiền ra, ông ấy lấy bằng lửa ra đốt cái tiền đó để ông xoay để nhắc cái đồng tiền nhỏ cho bạn ăn chơi cho tôi. Có lần ông ấy mời bạn đi uống rượu, mời một cô ca sĩ đi uống rượu. Một chai rượu các vị biết bao nhiêu? Một chai rượu là nửa kg vàng. Nửa kg vàng bây giờ là khoảng bao nhiêu tỷ? Mấy tỷ? Bao nhiêu cây thì là một kg? Cái này thì tôi không dành lắm. Nhưng mà phải báo nói là một nửa kg vàng một chai rượu phải đại bạc. Nên chúng ta biết đến khi cuối đời, đến khi cuối đời không thấy gia tài không còn cái gì cả. Sau giải phóng 1975 thì đương nhiên là đất cát nhà cửa cũng sẽ được tịch thu để chia cho đền với dân hết, và ông trở thành thì chẳng ai không còn gì. Con cái thì ông có rất nhiều vợ, sau đó có rất nhiều con. Vì vậy mà con cái ông bây giờ thì ly tán hết. Ở Việt Nam còn có 3-4 người. Nhưng mà con cái bây giờ cũng khổ đến nỗi là không có nhà cửa để ở, đi chạy xe ôm, không còn cái gì. Mà ngày xưa thì giàu có như vậy, Thế bây giờ thì con cái của ông ấy, đó là ông sinh vào đây để làm gì, và để vài nơi. Thế ông thì ông bố là nói là cũng là thiên ác. Hoang hoang vô độ, ức hiếp dân nghèo, tình thu, tiền sản, ruộng vườn của dân nghèo để làm của mình. Cho nên ông có nhiều đất, nhiều nhà, nhiều thứ như thế, giàu có như thế, sinh ra đứa con thì nó sinh ra để báo báo án, nó phải đợi nó lấy sạch. Lấy sạch sự sanh chẳng gọi được. Đấy là cái công việc điển hình rất sơ và chúng ta hiểu. Còn á, thế nào là sinh ra để cảm ơn? Cảm ơn tức là từ khi sinh ra, đứa con đứa cháu đó nó cũng học hành, tinh tiến ngoan ngoãn giỏi giang, ra trường có công ăn việc làm tốt đẹp. Khi mà vừa đem lại cái kinh tế tiền của và địa vị trong xã hội tiến tăng cho gia đình họ hàng á, đang đi làm được một thời gian thì cùng một cái nó ốm bệnh nó chết, hoặc là nó đi tai nạn nó chết, hoặc là nó bất cứ một cái gì đó em để khiến cho nó mà không còn sống được ở trên thế gian nữa, khiến cho người nhà đau xót vô cùng, họ hàng làng xóm khu phố là để tiếc nuối rất lòng rất dạ. Nếu không làm thì giờ cái đó thì sinh vào đến đó nó chả biết đâu là nó đi, nó ra đi đó. Ở trong kinh mật nói và ngài ấn quang bạch sư và thích thiện công nói là có con được sinh ra cái duyên nó có như vậy, sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ là như thế. Cho nên nay chúng ta nếu ai mà gặp vào cái hoàn cảnh đó thì thôi chịu khó an nhẫn đi, ráng mà được cái nghiệp phật làm việc thiện nhiều hơn, vì tất cả những công việc thiện của mọi người chúng ta mình để cho đời sau kiếp sau mình sinh ra được làm người hoặc được về các cảnh giới tốt đẹp hơn. Chúng ta không bao giờ gặp vào phải gặp vào cái cảnh mà con cái người thân sinh vào để đòi nợ, sinh vào để báo án, thậm chí sinh vào để trả nợ để tiếp nối như thế nữa. Mà chúng ta sinh ra là toàn cái nơi sinh vào để báo ân, để trả ân cho nhau thôi. Chúng ta sinh về để quái Phật thì sinh về, sinh về đó để báo ân Phật, để trả ân Phật và được Phật giáo hóa cho chúng ta cũng sớm được để thành Phật như Phật. Nó sinh về cái quái trời quái người thì cũng được vào gia đình quy củ nề nếp, mình vào là có truyền thống gia giáo được học hành đến nơi đến chỗ, sau này ra trường có công ăn việc làm, công việc ổn định, mọi cái đều tốt đẹp rồi. Muốn được như vậy thì chúng ta bây giờ phải để cái công nhân thích nhất từ bây giờ phải gieo trồng cái hạt giống thiện từ bây giờ, tức là dạy chúng ta muốn được quả tốt thì hôm nay phải gieo nhân lành, cần có gieo nhân xấu mà chúng ta đòi được quả tốt được, không có chuyện đó. Cho nên nhiều phật tử đến khóc thương với chúng tôi nói rằng, khóc than với chúng tôi nói rằng, phải thầy con cũng tụng kinh niệm Phật, tại sao ra thì khổ thế? Xin thưa các quý vị, nhân quả Phật nói là nhân quả mãi. Hôm nay chúng ta theo nhân lành, những cái quả nó chưa chín. Giống hôm qua chúng tôi nói rằng cái áo bẩn quá, rằng một nước đâu có sạch các quý vị, hai nước chưa sạch phẩm, ba bốn nước không chưa sạch. Nó chưa sạch chứ không phải là không sạch. Chúng ta giặt bằng homo, bằng chất tẩy mạch lần không sạch thì chúng ta phải tìm ngay để tìm cái chất tẩy mạch hơn để mà giặt một vài lần chưa sạch thì phải giặt nhiều lần nữa nó sẽ sạch. Chứ đừng có nặng, đừng có chán mà bỏ, bỏ lại cũng đã thua. Cho nên tụng kinh niệm Phật mà thấy nghiệp nó mất hết, đừng có nói là tu thì không đến. Chúng ta thấy á, tu á, có trường hợp càng tu thì nó càng lấy nguồn lực, càng tu càng lấy nguồn lực. Cái đấy là thể quan quan hải sư nói là nghiệp đó gọi là chuyển thông báo thành nhiên báo, gọi là chuyển nghiệp thông báo thành nhiên báo. Nghĩa là sao? Nghĩa là đúng là cái nghiệp đó thì nó còn nhiều đời sau nó, tức là nó đến với chúng ta cứ sinh ra là người chúng ta khổ, thế là chỉ còn khổ hơn. Nhưng bây giờ chúng ta tu, chúng ta phát nguyện làm sinh ra được cả thế giới, phát nguyện một đời để thoát cái sinh tử. Cho nên là tất cả những oan ma thế chủ ta nợ nó chồng chồng thứ thứ lớp lớp và sắc dài về sau đó, kéo sang đây nó đòi, nó đòi được. Cho nên là chúng ta phát nguyện trả hết nợ đi để chuyển đến một nơi ở tốt đẹp hơn. Thì đương nhiên ví dụ như bây giờ chúng ta có cái nhà sân tây này, chúng ta muốn bán nhà để chuyển ra Hà Nội ở với con cháu gái nó tốt đẹp hơn. Nhưng mấy năm trước, năm 10-20 năm trước chúng ta có một hàng xóm bán tiền một khoản khá khá, là rất nhiều người, mỗi người một đi khi đó ra thì chúng ta làm chuyện không hay. Kinh tế suy giảm chúng ta phải vay mượn để nuôi con nuôi cái, để xây dựng nhà cửa, để áo ổn định cuộc sống. Trong khi chúng ta còn chưa có điều kiện thì hàng xóm bán tiền nó có điều kiện là chưa đòi lại thôi, chứ vay đòi cả. Thế bây giờ con cái chúng ta nuôi nó ăn học 20-20 năm rồi, bây giờ nó có điều kiện, nó ra trường, nó có công an việc làm Hà Nội, có gia đình mua được nhà từ Hà Nội, bây giờ nó bảo là thôi bố mẹ bán cái nhà để ở quê đi để Hà Nội ở với chúng con, thì trong nhà chúng ta chúng con hai vợ chồng đi làm cũng vậy. Chúng ta nghe thấy được các cụ ngày xưa thì nói là cái chuối chết với thì con cái ở đâu thì ông bà cha mẹ ở đó. Thậm chí mình không còn lòng tỏa ý, nhưng mà vì con trẻ cháu sẽ sẵn hy sinh cả cuộc đời này. Có nghe nó nói vậy thì thôi cũng vì nó vậy. Ông bà bạn nhau thôi, bán nhà thì để số vợ với để con trẻ cháu cho nó đi làm. Nghe cái tin mình bán nhà một cái là hàng xóm bán nhìn những người mà chúng ta nợ từ 5-20 năm trước có được họ kéo đến họ hỏi thăm. Nghe tin ông bà chuẩn bị được uống bán nhà của mình có ở với con chứ không, có người học đến thì nhà hỏi đơn giản như thế. Có người học nói thẳng ra họ bảo là thôi ông bà mấy chục năm trước ông bà đã mượn chúng tôi một số tiền, một vài chỉ, một vài cây vàng có tiền cũng rất chẳng hạn. Thế bây giờ gia đình nhà tôi chuẩn bị làm nhà hay là có đứa con đứa cháu chuẩn bị xin việc hay là chuẩn bị cưới gì vân vân, đến thì ông bà thì có thu xếp. Trong vợ chồng chúng tôi lo là công việc cho các cháu, chúng ta không trả được không? Chúng ta cứ thế mà bỏ đi xuống đi Hà Nội được không? Không được. Chúng ta phát nguyện đến một cái nơi nó tốt đẹp hơn, thì bây giờ con cái chúng ta có công ăn việc làm, mua được nhà được cửa thành phố rồi, thì bây giờ tự nhiên khi chúng ta có bán nhà một cái là tự nhiên là các con nợ từ mấy chục năm trước như thế đó kéo đến có ngày đấy thì cũng được càng nhiều thì con nợ kéo đến càng lòng. Và khi chúng ta muốn đi, chúng ta phải muốn đi một cách tốt đẹp, muốn lành giữ được cái tình cảm hàng xóm sống với nhau, bạn bè sống với nhau mấy chục năm về trước cho đến mãi về sau này họ không quay được ra, thì khi đó chúng ta bảo vâng cũng may mắn nhờ các ông các bà ngày xưa giúp đỡ, bây giờ tôi cho các cháu mà học hành đến nơi đến chốn, giờ nó không ăn việc làm, nó mua được nhà được cửa đến phố rồi, thì bây giờ thì vợ chồng tôi bán trên này để con với cháu. Rồi thì hôm nào bây giờ thì tôi chưa có, thì hôm nào bán được một cái thì chúng tôi sẽ mời ông bà đến và vợ chồng chúng tôi sẽ đến tận nơi để gửi lại cho ông bà. Thì sau đó mình làm tròn vẹn cái lời cho mình đi, cái đi được đấy các quý vị ạ. Không được đâu. Cho nên thế gọi là gì? Đáng lẽ nếu chúng ta cứ thẳng thẳng có cái nợ đó chúng ta trả phải 20-30 năm sau đấy họ cũng gọi. Nhưng nghe đi, chúng ta đi về phố với con một cái là đi, người nào theo cái đòi chúng ta đừng được như vậy. Các vị hàng ngày cần đi niệm Phật sau quá nhưng phát nguyện là gì? Nguyện sinh cây hương tình độ chung cửu phẩm như hoa đi cùng bao hoa hai chân phận của cô sinh bất thái của đát viên là nữ. Tức là cái thân nguyện không ở lại thế giới này nữa. Chúng ta đã đánh đồng với quan gia giấy chủ cũng như với hàng xóm là gì? Tôi chuẩn bị đi xuống thì hàng hộ với con đấy, còn đây chúng ta đánh đồng với ban ngày đấy chủ của tôi chuẩn bị về Tây Nguyên từ ngày để sống với bà thế, chả biết xuống được đấy chưa, về Tây Nguyên rồi hay không, nhưng mà chúng ta đánh đồng như vậy, hàng ngày chúng ta phát nguyện như vậy, đương nhiên nó tỉ lệ nó phải được. Cho nên có những trường hợp càng tụng kinh nghiệp càng đủ, kể cả người xuất gia cũng vậy. Ngày xưa tôi nhớ mà thực hiện tâm kể một câu chuyện, và thực sự nghĩ cho một cái vũ điểm mới vào giới xuất phát ở trong chùa của một ngày. Các vị biết bắt đầu thọ giới sang đi lên xin bác một cái, đi lên chùa một cái và ngủ gật, mà thậm chí ngủ đến nỗi mà xin tôi các chú vị mà hòa thượng nói là đại tiểu liên tắc ngay trên tam bảo luôn, nhiều lần chứ không phải một lần. Và cho nên là chúng ta sợ quá, sợ quá không dám lên chùa, và càng không lên chùa thì nghiệp nó đến càng nặng. Hàng ngày cứ thơ ra thơ tẩn ra thì nghĩ là kiểu như là bị thất kinh nữa. Cái người ta bảo tôi hết bộ kinh này bộ kinh khác đều không có. Có những người bảo tụng kinh văn hoa màu nhiều bảo cho bác cái tụng kinh văn hoa, càng tụng một kinh lớn càng chết. Tại tiểu thiết cầm gì ngay trên ta bảo luôn, nó ngủ nó lại là ngay trên chính điện luôn mà không biết, không ý thức được mình nữa. Đến khi cái chuyện đó đến ta hoạt động và hoạt động hiện tâm cũng dạy cho này sáng hối, chỉ có đến là cái sáng hối thôi. Sáng hối nguyện trả lời cái ban đang đấy chủ. Cho nên một thời gian khoảng 3 tháng sau thì bác ấy khỏi bệnh, và bình thường bình thường không bị ngủ như thế nữa, không có tụng kinh thì chỉ có lên là sáng hối và bình thường. Thì sáng hối đặc biệt sáng hối không cho tụng, cho tụng kinh lớn kinh nha di đà không cho tụng, chú đại bi chú lăng nghiêm cũng không cho tụng luôn. Hàng ngày chỉ có sáng hối lễ vật là nhiều vật và sáng hối cứ như thế ba tháng sau thì khỏi. Chúng ta nên người tu mà nghiệp nó vào đến như vậy, xuất ra nghiệp nó đến như vậy. Nhưng sơ sơ các quý vị nó đến một lúc mà lớn quá như thế, nhiều người là không vượt qua được, nhiều người không vượt qua được. Giống người ta thì giống như người ta thì chúng ta lời nhiều quá, nhiều con lợn nó kéo đến mà không nó vòi, chúng ta không có cả nhà, chưa bán được nhà nó đã loại nhà nó rồi thì thương lượng không được, nó sợ chúng ta lừa nó mang cái đầu gấu đấy, nó lên nó làm loạn cả nhà đấy. Chỉ cần như thế là để ý cho cái khởi nghiệp của bạn có mạnh, gọi là khiến hậu báo thành nhân báo một lúc. Cho nên mặc khi chúng ta thấy càng tu nghiệp càng đổ, nhưng mình có nặng, chúng ta biết rõ được cái lý nhân quả đó, biết rõ được lời của Phật và tổ dạy là chuyển nghiệp, tu để chuyển nghiệp, chuyển tất cả những cái nghiệp xấu ác và đời sau chúng ta thu gom về đời này để giải quyết hết mọi người là sao, để phát sạch đi là ra được cái con nghĩa là xong. Còn chúng ta thì trả lời đi là về ở với gì, cái bố của chúng ta, cái mẹ của chúng ta đó là như là bất mãn tâm thế chí, chính là bố mẹ của chúng ta ở các vị bồ tát bất mãn chuyển là màn hiền của chúng ta để cùng ngồi học một cái lớp thành phật về Tây Phương, học thành phật chứ không phải là học hành phật tử đâu, không phải học hành mãi, học hành như bà bác như bà đi như sĩ đâu, về Tây Phương tự lạc toàn học hành phật hết. Có chín lớp học, chín đại cảnh đường, Tây Phương tự lạc có chín lớp học, chín đại cảnh đường, đó là hạ phẩm hạ sinh là một đại cảnh đường, có hàng hà sa số các học sinh học viên đang học ở đó. Hạ phẩm trung sinh là một giảng đường, cũng có hàng hà sa số các học viên đang học ở đó. Nhấn đến cho đến thì thương phẩm thượng sinh, đó là chín đại giảng đường lớn mà A Di Đà Phật mở ra giáo hóa cho các loại chúng sinh để phát sinh về đó trở thành bậc thượng hiền nhân, thành bồ tát và thành phật. Cho nên chúng tôi mới nói rằng về đây thực lạc là chúng ta thực phật. Vì vậy mà chúng ta phải sẵn sàng chuyển những cái hậu báo nhiều đời nhiều kiếp về sau thành thiên báo để trả nợ. Chúng ta niệm phật tụng kinh mà chưa thấy cảm ứng, chưa thấy giải quyết được vấn đề mà chúng ta mong muốn, sớm được thoát khỏi sự phiền não ràng buộc và thiếu thốn tiền tài của cải cũng như là âm dương cách hòa. Phải ra sự nổi lên trong gia đình chúng ta đó thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta còn đang nhận, đang nhận phải cố gắng làm kinh nghiệm cả đế. Chúng ta càng cố gắng cùng kinh nghiệm Phật làm được thêm nhiều hơn nữa, tùy việc làm thêm nhiều hơn nữa để sinh ra nhiều công đức hơn để trả nợ được nhanh hơn. Nếu mà học và tu và làm như thế thì chúng ta sẽ được thành tựu thôi, còn không thì khó lắm. Cho nên ở đây trong bản kinh này Đức Phật nói nếu cái lúc mà đối với các sự vật đều thiếu thốn cầu nguyện việc chi để cần được thân thể ốm đau, gia đình thì gặp nhiều cái sự điều không giữ cạnh bệnh, họ hàng thì đi tán, âm dương thì đối lên, đối với họ hàng thì đi tán, âm dương tổ chức mỗi người một nơi, đối với âm dương thì đối lên, gia sự khổ cục khổ cực đến chẳng còn gì để nói nữa. Ngủ á, lúc ngủ nghỉ thì thần mình mong mình chiêm bao thấy cái mình chấn áp. Không phải thấy một lần, mà nhiều lần và thế là lại nhiều lần như thế, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải lo sợ. Mỗi khi ở màn đêm buông xuống, mặt trời thoát khỏi cái núi cảnh tây, màn đêm từ từ buông xuống chúng ta phải sợ. Sợ là tối nay nằm xuống chúng ta lại thấy giấc mộng như ngày hôm qua. Ngày mai nằm xuống lại sợ thấy giấc mộng xấu ác như ngày hôm nay. Cho nên mỗi khi màn đêm buông xuống, sợ sẽ vô cùng. Có trường hợp đó không? Có. Chúng tôi cũng phải xử lý trong một vài trường hợp như vậy, sợ bóng đêm. Và cái đêm xuống là nó sợ, nó co rúm hết người, nó co, nó khét, rồi nó kêu ra. Ngày xưa cách đây khoảng độ tầm chục năm, hơn chục năm về trước, năm đó, nó khoảng độ tầm năm 2004-2005 thì nào, khi chúng tôi đang làm học viện tự giáo, chưa xong, chưa tốt nghiệp, 26 tôi tốt nghiệp, phải ở trên tốt nghiệp. Xử lý cho một cái quan của một cái trung tá quân đội ở dưới bộ tư lệnh cảnh, có anh con trai duy nhất đang học đại học năm thứ nhất rất giỏi, nó giỏi lắm, nhưng mà sang năm thứ hai một cái thì bắt đầu là nó suy sụp. Thì khi đó bố mẹ nó vẫn không hiền không để ý con, chiều con nó không để ý, cho đi học về nó đóng cửa ở trong nhà, nó còn điều hòa cứ tưởng là con học, nghĩ là con mình chăm, nhìn qua cái ánh cái cửa ô thoáng ở trên, 1-2 giờ sáng vẫn thấy điện sáng, nghĩ là con mình chăm học, không để ý gì cả. Hóa ra là anh ra mây điện tử, anh ra đóng cửa khóa ở trong, anh ra chơi điện tử thốc ở đây. Một thời gian xong thì anh ra suy nhược cơ thể, em lên bệnh viện bệnh ma họ chữa, nhưng mà nó suy nhược liên quan nhiều đêm anh ta không ngủ, cho nên nó suy nhược. Suy nhược xong rồi thì một thời gian sau anh ta là bị bệnh gọi tự kỷ, sợ anh ta cứ màn đêm buông xuống là nó sợ rúm hết cả người, ai đến nó không tiếp xúc. Chỉ hơn 2 năm như vậy, hơn 2 năm như thế mà cũng tiếp xúc đấy. Thế năm đó thì người ta nói chuyện thì ông bố lên với bà mẹ lên đi gặp ông. Đây thì ngày đấy cơ quan anh đi xem đất cát không nhìn, để xem đất cát không nhìn. Thì ngày xưa là theo ông bố thì cũng lâu một thời gian học trung cấp, cho nên cũng biết học cách trước đến, thế là để xem được cái xem nhà xem cửa. Thì có mỗi cái gì các vị biết, có cái ban thờ, cái ban thờ nhà nó thì để cái chuột nó giá dày ra, một cái chiếc xác quân đội cao như thế mà không có để ý gì thế. Vẫn có ban thờ, trên ban thờ có 3 ban hương, có phòng thờ riêng đóng cái ban thờ an gian rất là to, nhưng mà cái ban thờ thì nó bẩn vô cùng. Thế tôi hỏi tại sao có thể ban thờ bẩn thế, nó bảo chẳng biết, chúng tôi cái thứ nhất là chúng ta bị công việc nhiều, Cái thứ hai, cứ tưởng là mỗi một năm tôi được thao sái dọn dẹp một lần. Cho nên để văn thờ như thế, không dám làm gì cả. Thì lên để phải ngày dỗ, ngày một, ngày rằm thì vâng, đây là thắp nén hương thôi, còn không quyền cả để ý gì. Thế cơ bản không được. Thì bác cái này chừng họ. Cái họ nhà bác còn một mình duy nhất, bác là con trai trong tổng họ. Quê ở Nam Định chuyển lên trên Hà Nội sinh sống và làm ở Bộ Tư Vệ Văn. Vợ thì làm giáo viên của trường đại học. Hai vợ chồng thì rất là bận. Con đứa con trai duy nhất. Đứa con gái thì đi lấy chồng rồi. Và đứa con trai thứ hai duy nhất đang học đại học. Năm thứ hai thì phát hiện ra là có bệnh. Như thế đi lên về một thời gian thì nó lại trở thành thiên nhiên cùng cùng tự kỷ sẽ đánh giá. Mà trong phòng nó lúc nào cũng phải bật điện, nó sẽ lấy sợ bóng tối. Xin lỗi là sợ bóng tối. Phòng nó lúc nào cũng phải bật điện. Mà không hay mà mất điện vào cái thì nó hỏng hết. Mà nó chỉ ở trong phòng thôi, đóng cửa trong phòng thôi, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Đến bố mẹ của nó làm gì mà không tiếp cận được. Lần hai năm trời nó chưa ăn cơm với bố mẹ một lần. Vì nó chỉ mang cơm vào đây để cửa phòng. Bắt đầu là nó mở cửa, nó mang vào, nó chạy vào. Sống ở trong phòng. Thời gian dài như vậy. Khi bởi tôi nhận đến, tôi thấy cái đầu tiên. Cái việc đầu tiên tôi thấy đó là trách nhiệm của ông bố. Làm trường, làm một đồng họ. Bây giờ mà có một mình không, thế là con trai duy nhất trong đồng họ. Làm trường cũng cái đồng họ đấy. Mà để cái ban thờ tốt nhé, chuột nó phá ách và nó lây lây ở trên ban thờ như vậy. Tôi liền vào hai vợ chồng cùng với tôi nữa dọn dẹp, phải mất đến hai tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong cái bàn thờ như đó, rửa hết đồ đạc cứ xong xuôi đâu ở đó, bắt đầu cái bàn lễ cầu cho biến tinh hồi hướng, cầu cho các cụ thần linh cổ địa và các cụ đang tin có mấy các hoa đình thì các người chưa biết mãi công tác sao một quá cho nên không để ý đến vấn đề tâm linh ở vùng mà dòng họ cũng biết. Cái điểm thứ hai đó là cầu an lạc của con nhà họ. Các vị biết không, làm cái việc đó xong xong xuôi một cái thì ngay đến sáng ngày hôm sau, cái là con nó mở cửa ra, nó xuống đó, nó xin với bố mẹ là hôm nay lấy bát cho con ăn cơm. Nó xuống nói một lúc như thế, nó bảo hôm nay lấy bát cho con ăn cơm. Thế bố mẹ cũng lại quá. Thế điện cho con bảo, trời ơi, hôm nay nó xuống nó đòi ăn cơm cùng vợ chồng chúng con, nó tốt. Lấy cho ăn, lấy bát cho ăn. Và khoảng một tầm tuần, hơn tuần sau tôi nhớ tôi nói như thế, của hơn tuần, nhưng không qua hai tuần. Hơn tuần không qua hai tuần. Thế bắt đầu là ngày xem cái chùa này là còn bé tí, còn bé tí. Và cái chùa cũ. Với cái nhà tổ cũng thế. Nghĩa là đưa lên thì sẽ mẹ nó đưa nó lên. Thì lúc đó nó vẫn còn rải rác. Thế đi lên chúng tôi là cũng theo một miếng kinh, một cái tin nữa và hồi giáo nhập. Thế là về các vị biết về chỉ khoảng một vài tuần sau một cái là nó đi học trở lại được, vì may là bố mẹ đã tin cho nó và cũng có chức quyền cho nên là quan hệ nhà trường tốt, đi học trở lại bình thường được. Và lâu lâu hai ba năm nay tôi thấy các cô tin không thấy gì nữa, nhưng mà chúng tôi biết là mấy năm từ năm 2007-2008 là gia đình nó đi lên của giảng viên nó đưa nó lên. Nó đang học năm cuối và chuẩn bị đi làm. Nhưng mà từ ngày đấy đến giờ thì chúng ta buồn rồi. Vì mình cũng không để ý có đi họ lên đâu. Họ không gặp mình thì không bảo gặp, không bảo chào thì chả. Hoặc là vẫn quá ai giáo về đi rồi đâu không lên đấy. Nhưng mà trong từ 2009 trở về đây không biết gì cả. Đó cho nên cái việc gia đình âm dương ra sự dối ghen có những vấn đề giải quyết tâm linh lầm. Giải quyết tâm linh được và ngày xưa đông thì không bóng, ngày xưa không có chuyện lợi, cứ nhảy kiếm cứ tự thôi. Và đồng nát tự đồng nát hai chân của mình, cầm lấy cái xương và cứ đập. Tức là nhảy kiếm tự tử, hay có người có nhìn thấy ô hào người đến, bớt đây thì tưởng là nó cứu mạng cho nó thì nó thôi, nó lại vào thì nó cứ thế nó nhận giật cái ổn đất điện thế mà. Cứ cho tay nó bảo ra nó tự tử. À, nó bắt nó lên điện một cái thì thấy nó tỉnh tỉnh thả ra, cái nó cầm được cái que ở bên trong cái phòng nó một chút, cứ thế nó đập, đập gãy nát cả chân. Khi ra thì bác sĩ họ bảo là tay không phải là bệnh bình thường, không phải bệnh thần kinh đâu. Xem thế nào đi về để xem thầy, đi gặp các thầy để xem gia đình như thế nào. Các thầy Việt Nam, các bác sĩ Việt Nam cũng đặt. Thế là về là sang đây. Sang đây thì tôi cũng thấy cái trường hợp cấp bách cho nên sang tận nhà luôn. Sang cho mình biết, ban giờ ra trên họ không biết. Nó bẩn thỉu có mối, nó ăn nó mọt mà trên đấy là chuột, đám mọt cái. Căng luôn, bẩn thỉu. Nó còn bẩn hơn ngoài nhà vệ sinh. Xin lỗi các vị, ngoài nhà vệ sinh nhìn nó còn sạch. Trong nhà thì cái rác cái rưởi mà chuột cái nó ngã đầy với trên ban thờ. Mà để một mối nó ăn nó mọt hết cả cái bàn này. Tôi thấy như thế tôi bảo người nhà và cái ông cú trong họ để bảo mấy người nhà là ngay lập tức là đi lấy cái mấy cái bàn sẽ và thay hết cái bàn cối hoặc an ninh thì cái bà bắt đầu vào đóng tung của cái cột nhà đóng tung của cái cột nhà cái cổ ngày xưa và thay hết hay trong vòng một buổi nó xong buổi sáng nó xong thì bảo sang nghe một cái bắt thay hết rồi buổi chiều thì sang lấy được. Thế xong một cái lấy bốt lại bát hương ngay trong ngày hôm đó buổi chiều tối sang lấy xong một cái các vị biết lấy xong một cái là đi chuyện đó phải có mỗi cái lấy chân thì ở lại có một mất hơn tuần hai tuần nữa thì bắt đầu nó mới về tập lên về còn điện thoại không phải công việc nữa mà công tư nên mình tự về đó cho nên cái việc âm dương gian sự đối đen ở trong này trong kinh này cái Phật mới nói là nếu người ta sự phối lên như thế thì đối với cái tranh cảnh tôn lượng của Bồ Tát Địa Tạng họ chỉ là không biết bản nguyên của Bồ Tát Địa Tạng dùng cái bông hoa quả nước tình thủy tức là nước sạch nhất nước trong hoa để dâng lên những đảng Bồ Tát Địa Tạng và đặc biệt là gì ở đây nói là chỉ niệm một bản biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng một ngày. Cứ niệm như vậy bao giờ mà mình ra sân của mình ấy, cầu nguyện sự việc khi trong cuộc sống mình được vừa lòng và ý được đó thì cái đó thì thôi hoặc là tốt nhất là mình vẫn cứ tiếp tục thì phúc báo nó càng lớn hơn. Cái được rồi mà nghỉ thiện mà bỏ á thì khi mà mình được hưởng cái phúc đó thì nó lại quay trở lại là nghèo cùng vốn thiếu, ta sẽ phải đối đen như vậy, không biết tật của đàn thật, còn cứu mình nhân tâm, hay là thấy mình là những kẻ vong ân vô nghĩa chật rồi chú ấy. Có cái trường hợp đó các quý vị, có được rồi quên ngay, năm 2003 mới về nhận định của này, thì như tôi kể một cái lần ở trong văn hóa, có cái người con gái làm sao ở trong văn xã văn hóa, người ta bị Tây vào đấy nghe cái bản văn hóa gần gần khu vực đấy nghe tin là cái ông cụ hơn 90 tuổi và tử thần nghe cái ông này bảo là đi thỉnh các thầy thỉnh các cụ các như xây dựng chùa nghệ cái chùa mía với lại ba vì không thầy nào đấy làm lễ cho ông đến thỉnh những các cụ thầy không ai nhận lời không biết vì lý do gì. Thế nghe bà cụ kể thương quá bà con gái và lễ cho người ta thương quá ông cụ bị nhất tâm thần vật nhưng mà thành các thầy nhà thì nghèo tuổi thì già rồi không đi được hai ông bà rồi trên 90 cả rồi thế đến đây nói thì mình rất thương mà có tâm thần vật như thế quý quá mình nhận lời đi vào làm lễ có thần vật được theo đấy thế nhận lời rồi nhưng mà ngày đấy chưa có điện thoại tôi chưa được điện thoại luôn cho nên không thể liên lạc được. Cái đúng một cái là các quý thầy ở ban trị sự Phật giáo thì xã là đưa về buổi sáng cái chú có cái ngày ăn để cho ông mình nhỏ thì gia đình còn xa đã đoán nhưng ông không tin chẳng phải biết ở nhà là có người để đoán thì bảo họ chuyển buổi chiều buổi sáng rồi đấy thì họ công suất là không có tiền bạc của người ta ngày đấy tiền bạc không nhiều như bây giờ nên không có gì này thế ra buổi chiều họ sang về buổi chiều vào làm việc cho nó lúc vào làm việc thì nó bình thường rất bình thường lễ xong một cái đâu rồi đấy bắt đầu con trai nó cứ chỉ mặt mình nó nói chửi mày là sư sư thế à sư sư lừa người ta đấy mày thì là lừa cả bố mẹ tao thôi thế này thế khác sư ngô thì mày à, nó cứ mày tao nó chơi thôi nó cứ chửi mặt nó chơi nó bảo mày lừa thế này thế khác chú mình còn là quái lại cái bố mẹ đâu thế hỏi chú là ai chú lừa chú bao giờ thế còn mày không biết tao à tao là con trai bao của nhà này đấy thế còn mình bảo thấy chú từ Việt Nam mới ra Việt Nam cái gì nhà bao nhiêu vậy thế là nhà mà hai thằng con trai phải ngay trong vườn thế là chủ định lừa mình từ đầu đến đến cuối chắc là nó bảo mình người dân tộc thế nên là dễ lừa được thật mà quá đúng nó lừa được mình quả đấy thật nó lừa một cách ngoan lành lừa cách ngoan mục luôn thế là xong nó chửi nó bảo lừa lấy tiền của người ta bảo lừa thế này thế khác thế mình với người ta mới bảo mình đã được cầm tiền không được vào đâu và cụ ra tỉnh tỉnh miền không có cái gì đâu mà vào đây vừa cũng xong một cái này luôn thế là thôi mình không nói không dám nói cái gì nữa để hóa ra là gì buổi sáng ông làm mấy ông thần thần tượng các vị biết không có thịt cả con chó người ta cũng ăn được ăn cả nhà cả các cái đồ ăn với nhau con chó buổi sáng thì chó uống rượu cái ngày đấy có lần thần tượng của nhà nó họ thế là nó say rượu mới đổ lúc đó nó chửi mình chắc không phải có thể không phải nó chửi tự nhiên nó chửi và cái con chó nó ám mà nó chửi nó bảo là ông là sư có gì ông không có mắt là ông không có tình cảm nữa sao nó giết tôi trong cái ngày đấy ăn được rượu như này nó cũng bảo ông ngồi ông lấy hôn đập đập tượng đấy ông đặt cho những chắc là có khi cái con chó mà ám là nó bán chửi cho cái câu chân đó các quý vị thấy có những trường hợp ở đời nó ba hình ba dạng quân màu quân sắc quân hình quân vạch quân hình vạch nhạc vừa lấy xăng cho nhà nó xăng một cái nó chửi mình luôn chửi trong tên thì mà nó chửi mày sao thế tôi đi về tôi mới hỏi phải biết là những người ta lúc sáng người ta đến đâu cái bà có nhận tiền người ta cái gì không bà bảo không có nhận tiền đi đâu thế sao người ta bảo lừa tiền người ta nhận tiền lừa tiền người ta tôi có nhận tiền đi đâu thế bà bảo không thế cái chú xe ôm nó ra nó đón thầy nó sẽ cho tôi đấy thế con bảo mang lên nhà tổ mà để không biết là nó có cái gì lên xem thấy mình biết được năm cái quả quýt nhỏ với lại ba lá dầu một quả ong mà kéo đổ một thẻ lương với lại 5.000 đồng 5.000 đồng khổ không biết là thằng tổ đã chứng chưa mình thì chưa biết cái gì không biết là không biết tổ có biết không thằng tổ có biết không nhưng mình thì chưa biết cái gì mà nó cứ bảo mình lừa cái này cho nên là ở đây chúng ta thấy đời sao nó như vậy đấy có người ta chưa xong người ta đã sẵn sàng người ta cùng quân và chúng ta là người học Phật chân chính thì đừng có bao giờ như thế đừng bao giờ như thế chúng ta phải luôn luôn tri ân và báo ân luôn luôn nhớ đến người ơn nghĩa và mong mỏi báo được ân nghĩa người ta như thế mình đừng bao giờ đòi hỏi hết một cái gì đừng bao giờ kể công là mình làm được cái này cái nọ cho chùa làm được cái này cái nọ cho Phật rồi Phật thì không cần chúng ta làm được đâu nhưng Phật vì phương tiện muốn cho chúng sinh nhé có phúc muốn cho chúng sinh nhé sớm có thể sinh trở được cho nên Phật cái gì hiền là sau khi nhận tiền ngài mới để lưu lại xã hội để cho chúng ta cũng giảm ngài mới đồng ý để cho thế gian sang chúng ta làm từ làm chùa tô tượng lúc vuông để có nơi để quy tụ tâm linh để nhóm họ sẽ học hành đạo đức học hành chân lý của Phật để
tiến tới đó rồi mới lại phát tác lâu nữa. Chúng ta không có tham, Bồ Tát cũng không có tham cái gì, cái kết quả, không tham cái chén ăn cúng, không tham cái đồng tiền, chúng ta cũng có được của Ngài, cái nhận của Ngài. Nhưng mà phần Bồ Tát muốn là để dùng những đồng tiền đó. Và chúng ta có cái nỗi sợ khi chúng ta sẽ xả bỏ lòng tham của mình đối với phần Bồ Tát mà biết trân trọng cung kính cũng giảm. Thế các ngài đâu có muốn như thế đó, kia ở trên đời thế cao lên và còn bỏ cung thành cung vàng tiền ngọc rồi đẹp văn hoa để xuất ra tu đạo cái nữa các bạn. Cho nên ở đây Phật Bồ Tát là chúng ta cung kính cũng giảm chính là để cho chúng ta biết gì, biết đầu tiên là biết xả bỏ nhớ dục vọng, những tham dục tầm thường thế đang vậy, tài sắc danh thực quỷ cái gì cũng cho là chúng ta, nhưng chúng ta cứ bỏ mới trầm luân. Nay Phật muốn chúng ta cũng dứt bỏ phát trầm luân và dạy chúng ta cách xả đi bằng cái đầu tiên đó là những lương vào và Bồ Tát để cung kính chúng ta. Thế là phải xả đi một tí thì mới đấy. Ví dụ như chúng ta nhé, muốn mua căn hoa quả thì cũng phải là phải xả 50.000 hay 100.000 mới gì mà có căn hoa quả thì cũng vật đúng không? Có là xả tiền tài để mua gì vật chất để đem đến dân lên chúng ta và Bồ Tát có xả được. Bình thường là chúng ta biết có những người họ đi con lắm, kẹt xì lắm, tiền tài một cái đầy ra nhưng mà thậm chí vợ con họ còn thì còn không dám cho chi tiêu một cách tự do thoải mái, thậm chí đến bố mẹ ông bà họ còn đi con kẹt xì còn thì đến từng cái đồng tiền lẻ hôm nay bây giờ biết bao nhiêu còn bao nhiêu phải như lại cho con, mua cho bố cho mẹ rồi thì miếng bún miếng bánh miếng quà thì kể công và xót xa. Có những trường hợp có phải như thế các quý vị, các vị ở đời có không? Có mà, chúng tôi cũng có những người để nói như chúng tôi khóc lóc với chúng tôi nói rằng cái thằng con nhà con kẹt xỉ thế nói mà. Vợ nó đi chợ mua ra luôn thì nó bảo là gì, mua ăn là phải gì, chỉ đủ ăn không, không được mua thừa ra một chút là không được, mua thì mua cá phải mua cái gì mà nó xấu nhất, mua xấu nhất cho nó rẻ, mua tấm quà miếng quà tấm bánh cho bố mẹ hoặc là mảnh vải, cái quần cái áo cho ông cụ bà cụ ngày Tết. Nó bảo muốn mua là gì cái đẹp, mua cái rẻ thôi, mua đồ rẻ thôi, hàng chợ đầy nữa. Thế là cái đồ gì, cái đồ cái phẩm người ta làm mua, bán đầy cho các con gà rồi còn ăn mặc đẹp làm gì nữa, thế cơ. Có những đứa con, có những cái đứa con mà nó rất yếu, bố mẹ khi con kẹt xỉ như thế, ở trên đời này là để cho nên ở đây Phật Bồ Tát dạy chúng ta học xả đi, học cung kính cúng dường Phật Bồ Tát từ những vật chất nhỏ nhận đến khi mà có đủ cái lành thì tâm thân của chúng ta cần thiết, tâm thân của chúng ta sẵn sàng ứng cảnh cho Phật luôn. Tâm thân cũng cần thiết là sao? Tức là khi chúng ta nhất tâm tu hành nguyên một đời bạn sinh xây cũng được bạn thế giới, dù ốm đau bệnh tật cũng không gì, cũng không sợ sợ chết, mà nhất tâm niệm Phật cầu nguyện bạn sinh. Bạn sinh ngày nào thì chúng ta biết là ngày đó, cho nên là có gọi là tu hành đến tâm thân cũng cần thiết. Tu được như thế thì chúng ta sẽ sớm phát cái sinh diệt thôi. Ở đây đặc biệt là trong kinh này thì Phật nói là cung kính cung dường cung kính địa tạng, và đặc biệt là chỉ niệm một vạn kiến một ngày trở lên thì các sự khác làm như là thiếu thốn tiền tài của cái vật dụng trong cuộc sống đời thường đó nhân đến là công danh sự nghiệp, nhân đến là gia đình, gia sự mới đem ông Dương cảnh hòa đó. Và bệnh tật ốm đau một cái điều ác đó thì nghiệp chướng vừa tất cả những người chúng người kể trên thấy đều được tiêu diệt hết đấy. Do công đức cung kính cúng dường thế này, chân thành công đức của các địa tạng không công vợ chỉ cái bản nguyện của các địa tạng, đặc biệt là niệm nhiều môn và án biến ra nhiều của một các địa tạng trở lên, của các địa tạng trở lên, tất cả những cái chướng ngại trên đều tiêu trừ hết, chẳng còn một cái chướng ngại gì nữa. Rồi đó, tức là thầy nói rồi, thầy còn được công đức cung báo chẳng gì nghĩ mà của cải thì là chúc phúc. Không chỉ có phát được là của cải thì là chúc phúc trở lên. Rồi là còn viên mãn là bí nguyện. Chúng ta nguyện được cái gì thì tự nguyện là được gia đình, gia sự, được thế bấm. Âm dương được, âm thì được siêu, dương thì được thánh. Còn âm siêu, dương thánh là thì đều được vừa lòng quả lý quả cái ước nguyện của chúng ta, cái tâm nguyện của chúng ta. Rồi nữa, nhân đến trong thiên văn tất cả những cái sự ác trước đây cũng không còn thấy trở lại nữa. Có chiếc bao thì toàn chiếc bao cái cảnh gì, cảnh tốt đẹp con cái cảnh giới tốt đẹp con. Đấy là cái đoạn văn minh mà chúng ta thấy rất là dài ở trong này. Rồi tiếp theo ngày là trận nữa này nữa quan thế âm. Về đời sau này có thiện nam tín nữ, nếu trong đường sinh hoạt việc công hay việc tư, hoặc vì việc sinh tử việc cần thiết phải đi, dù vào trong rừng núi, qua sông hay qua biển, nhắm đến chỗ chiến tranh, chiến tranh cùng nước lửa, thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy trước khi phải ra đi nên đọc tụng kinh này, lại niệm một vạn lần danh hiệu khổ đắc ấy. Đi qua chỗ điểm này sẽ có các thần linh thường theo hộ để cho giúp đỡ cho người đó khi đứng hay nằm ngồi cải thiện được yên vui, dù có gặp cùng nhau cho soi như sư tử vân vân, hết thảy các sự ác chẳng hạn được người đó. Chúng ta thấy càng học có cái nghĩa là chúng ta càng thấy cái nhân duyên hóa độ của một lát điện tạng nó rộng lớn vô cùng, rộng lớn vô cùng các quý vị ạ. Cầu nguyện về tiền tài của cải danh vọng địa vị trong xã hội từ cái điện tạng có không? Có. Cầu nguyện về pháp vi sinh tử được không? Được. Thậm chí những phần trước chúng ta thấy là người nào mà thì đọc trong kinh này phát nguyện sinh về thế giới nào thì người đó được thiện, được yêu nguyện, được vì toàn thế giới để đi. Vì công đức của Bồ Tát Địa Tạng này là phổ cập các người trên thế giới. Hàng hà xa số các đức Phật, quá khứ các đức Phật hiện tại và các đức Phật tương lai. Phần lớn đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng này. Vì Bồ Tát Địa Tạng là một vị thầy giáo có thọ lượng từ vô lượng vô biên ngang sang chỉ biết về trước vậy. Vì ngài đã phát tâm từ các đời các cổ Phật hàng hà sa số về trước và đã chứng được quả vị Phật tái chuyển từ lâu lắm rồi. Hàng hà đang đi chuyển liên tiếp về trước rồi, cho nên các đức Phật hiện tại và các người trên thế giới bây giờ phần lớn đều là học trò của các hiện tại. Nhưng tất nhiên, theo như quy luật thì bây giờ các đức Phật đó thành Phật rồi thì Bồ Tát Địa Tạng lại trở lại đi, là thành học trò của đức Phật đó, phụng sinh cho các đức Phật đó. Tôi đã ví dụ quá như là các vị có nghi không? Có hiểu được không? Tôi lấy một cái ví dụ nhé. Như ngày xưa thời Phong Kiến ngày xưa, ông vua sinh ra để các thái tử là các công chúa, các thái tử, các công chúa có phải học không các quý vị? Có phải học không? Vẫn phải học thì mới thành tài được. Khi mà các thái tử, công chúa còn nhỏ thì phải có gì? Có các thầy giáo ở trong những cái hoàng cung, những thầy giáo giỏi nhất sẽ được tuyển chọn để dạy cho các vị thái tử và các công chúa. Thì khi mà hoàng hoàng thái tử và công chúa thì đương nhiên theo cái quy định của triều đình, cho dù là các thầy công chúa nhưng các thầy giáo thì vẫn phải cung kính để xá chào, mặc dù là thái tử của công chúa đúng không, đó vẫn phải xá chào thầy giáo, xá chào quốc sư. Tức là thầy của vua, quốc sư là thầy của vua. Thế thì thầy giáo giỏi nhất cho bản cung, giỏi nhất cho đất nước được tuyển chọn để vừa là dạy cho vua, quân sư cho vua, vừa dạy cho các bạn. Bây giờ khi còn là thái tử công chúa thì gặp thầy giáo, thái tử công chúa phải chào thầy giáo, thậm chí phải lễ đến cái thầy giáo. Nhưng khi có một ông thái tử được phụ hoàng chọn vào thì là đông cung thái tử, và khi được thì phụ vương cũng ban ngài, thế thì đông cung thái tử đó được thì được đưa lên làm vua. Thì khi đó làm vua rồi ạ, thì cái quan hệ thầy trò thì giữa ông vua đó và ông thầy giáo thành thành của mình ngày xưa đó vẫn là thầy giáo, nhưng mà khác. Bây giờ vua không phải cúi đầu xá chào thầy giáo của mình nữa, mà ngược lại thầy giáo lúc đó là vì cái sự tôn trọng pháp luật của quốc gia, cho nên vua là cao nhất. Vì vậy mà thầy giáo lúc đó lên chầu cũng phải đi phải quỳ dưới chân của học trò của mình trước đây. Nhưng bây giờ nó không phải học trò trong bình thường, bây giờ nó là vua của quốc gia. Lấy cái này là cái gì? Lấy ở cái chỗ thì cái hiệu vua của đất nước, chứ không phải lấy ở cái học trò của mình. Và cái thầy giáo đó là tiếp tục cung phụng và giúp đỡ quân sư cho vua đó để làm cho đất nước giàu mạnh tốt hơn. Thì hiện tại dân Bồ Tát cũng tương tự như thế. Điểm chưa các quý vị? Không có các vị để bảo làm gì Bồ Tát là làm thầy cho Phật. Không, Bồ Tát cũng không phải làm thầy cho Phật, mà làm thầy của các đức Phật đó khi chưa thành đạt. Và bây giờ thành đạt rồi thì Bồ Tát hiện tại phải quay trở lại và quy kính dưới chân của các đức Phật và hội chỉ chính pháp các đức Phật. Vì Bồ Tát hiện tại ngài phát cái đại nguyện là chúng sinh độ tận quân chính bồ đề thì bộ kinh không thể bất thành Phật mà. Tức là những người chúng sinh chưa đổi hết thì ngài chưa chứng Bồ Đề mà chúng ta đã địa ngục mà vẫn còn, địa ngục thì không, tức là địa ngục chưa hết, mình dịch lại là địa ngục vẫn còn, chúng sinh tội khổ trong đó thì Bồ Tát hiện tại các người cũng chưa thành Phật. Vì cái này việc đó cho nên đó ngài ở lại cái ngôi vị Bồ Tát Bồ Sứ, Bồ Tát Bất Thái Hiển đó, Bồ Tát Đẳng Giác đó, để mà giáo hóa của độ chúng sinh. Cho nên đối với tất cả các đức Phật trước đây là học trò của ngài, nhưng bây giờ các ngài thành Phật rồi, giống như đông cung thái tử trở nên ngồi vào những cái bàn vua và ngồi trên thái đàn, thì Bồ Tát hiện tại lại đối xử giống như người thầy giáo tại đông cung thái tử trước đây đối với một đông vua, chứ không phải người thầy giáo đối với đông cung thái tử nữa. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy là sát rồi đấy, để chúng ta dễ hiểu. Mà còn nếu mà có ai không hiểu được, cố tình không hiểu hoặc không thể hiểu được thì đây không phải là lỗi của tôi, mà lỗi ở các quý vị do biết trước thắng phá đại thừa, không tin nhân quả, cho nên mới tiếp tay nghe giảng mà vẫn cứ như mình nghe sấm như nước đổ là quay đấy, chứ không phải lỗi ở tôi. Còn Bồ Tát phân chia cho tôi đẳng cho các quý vị là những cái lớp như thế này là lớp để sơ sơ nhất rồi, mà các vị không hiểu được thì không phải lỗi của tôi. Rồi cho nên ở đây Đức Phật lại bảo Quán Thế Âm với tất cả chúng sinh ở đời ngày mai của chúng ta rằng ở đời sau năm nay có việc công nghiệp tư hoặc vì nghiệp sinh tử, tức là gì, đi công tác. Bây giờ kể cả bây giờ cũng đời ngày xưa người này cũng vậy, đi công tác ví dụ phải đi máy bay, đi tàu hỏa, đi ô tô, vân vân, thậm chí là đi làm nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ở hải đảo biên cương tổ quốc hay là ở biên cương biên giới của đất nước này, muốn cho an toàn thì rất cần nói là chư trước khi đi làm những việc cũng phải như đấy. Thì nên đối trước cái này công việc của Bồ Tát để làm tập cùng một cái này hết một đi hết một bộ lượng dung hạ và đặc biệt là niệm gì một vạn biến danh hiệu Bồ Tát Điện Tạng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát đã niệm một vạn biến như vậy thì những người đó đi làm bất cứ sự việc gì ở nơi biên cương của tổ quốc và hải đảo xa xôi vân vân chẳng hạn thì các vị đó đều được là các vị thần linh cổ địa ở bên đó thường theo hộ vệ và giúp đỡ cho thường theo hộ vệ và giúp đỡ cho các vị biết chưa tôi đọc được cái học còn đang làm việc đọc cái bài báo về một cái đi công đi Mỹ thì máy bay ném bom Hà Nội đúng không? Nó chưa kịp ném vào cái hỏng cái máy bay nó bị cháy thì chúng ta cùng ở Colo Việt Nam chúng ta bị cháy. Thế thì nó bay vào đi vào cái miền Trung thì máy bay của nó không thể cố về căn cứ được nữa và rơi xuống biển thì cả cái xác máy bay to 5 tấn ở xuống biển thì máy bay nó bị bật. Máy bay năng động, vì sao thì khi máy bay rơi thì anh ta toàn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì anh ta cũng kinh Phật và quy với đồng vị hòa thượng ở trong đó. Máy bay rơi anh ta nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và khi máy bay thì rơi xuống biển mà không có máy bay, cái lực rơi từ trên cao hàng mấy nghìn mét như vậy rơi xuống biển, cái cân đo như vậy mà nó không có máy bay. Thì rơi xuống cái nơi như thế thì máy bay nó nổi. Và có hai phi công thì ra khỏi máy bay và bấm cái radar để cho đồng hồ đâm về cái khí đục và cứ ở trên lưng máy bay như vậy và chờ cứu và nhân quả nhất của tác cả bạn nó cũng nghiệm hai anh cũng nghiệm nghiệm khi mà được khoảng tiếng đồng hồ sau thì máy bay ở trong biên hòa nó ra và nó máy bay trực thăng như là cứu xong một cái vừa trèo lên hang là cái máy bay kia bắt đầu chìm và năm 2023 đó thì nó về thăm lại Việt Nam, ăn lại Việt Nam và nó đến ăn cái chiến trường xưa và sau đó nó viết một cái bài báo về báo giác ngộ Phật giáo Việt Nam trong ngày đó tôi đọc thì không biết là chính ngày ta kể lại cái sự mầu nhiệm của Phật pháp nó bao giờ Phật pháp mà nó sống được và cũng thật ngay cho nó là vì nó thì máy bay nó vừa làm tới Hà Nội nó chưa kịp ném bom giải thảm chưa kịp giết những đồng bào vô tội của Việt Nam thì nó đã bị trúng đạn và nó bị vào rồi. Nếu mà nó nghe được vài quả bom làm được chết vài người ở miền Bắc chúng ta rồi thì nó có hiện như thế thì nó cũng chẳng Bồ Tát nào cứu nó đâu vì nó đi làm việc khác. Nhưng cũng may cho nó là vừa vào tới một cái là bị trúng đạn cho nên sau khi nó xong như vậy thì nó về nó không nó chuyển và một thời gian sau thì đến khi rút lui về nước thì trong đó có cả anh ta về nước sau này công tác trong cái nghỉ hưu 2023 sang sang Việt Nam thì sang mấy lần rồi những lần đó anh ta viết được bài trên báo sáng và đăng một đó như là đấy cho nên ở đây trong kinh này chúng ta thấy Đức Phật có nói là nếu đi chiến công hay chiến tư ở biên cương chiến trường vân vân bất cứ nơi nào trước khi đi lấy cùng một bộ kinh này và niệm một vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì người đó ra đi tới đâu đều được các long thần hộ pháp hộ địa thần khí ở nơi đó thường xuyên để theo sát để ra hộ pháp. Chúng ta biết trong chiến tranh chỉ có con nặng tránh người thôi, người làm sao tránh được con nặng đúng không? Tránh được cho nên là chúng ta chỉ nhất tâm như vậy tốt và từ đây á các bạn tử chúng ta sau này có con có cháu chúng ta đi đâu xa đấy xa chúng ta cùng một chiến binh này tốt nhất là bảo nó tập lực bảo nó tụng và chí tâm chí thành chí kính nó quỳ rồi lấy cái giới tranh thành công đức của Bồ Tát Địa Tạng và niệm một vạn công đức danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. công việc do cái sự ra đi đó là tiên hồn, thì nó sẽ rất là tốt đẹp. Như ở đây trong kinh Diễn Thần nói người đó sẽ được thần kỳ của mình thường xuyên đi theo để giúp đỡ cho đi đứng nằm ngồi thấy là được yên vui. Nếu có gặp cùng theo đó sói hay sư tử hay đánh lết vân vân vân, tất cả các sự tạc ấy đều chẳng hạn được người đó. Vì sao? Thì có các thần kỳ bổ địa thiên lăng mắt phục thường theo sát để hộ vệ cho. Cho nên tất cả những sự tạc đó chẳng phải xâm nhập thân thể, chẳng phải làm hại người đó. Đấy là cái ý nghĩa trong đoạn văn minh mà Đức Phật đã dạy Quán Thế Âm Bồ Tát và tất cả chúng sinh ở đời mặt hạ chúng ta này. Mong rằng chúng ta muốn cầu được được thấy trong Phật pháp á, cũng có cái là có cầu tất sẽ có cảm, có cảm tất sẽ có ứng. Chứ không phải có người nói là Phật pháp là không phải để cầu xin. Đúng thế, không cầu xin là không cầu xin cái gì? Không cầu xin ở cái chỗ là chúng ta mang một ngày cuối là thanh hoa bảo đến là chúng ta xin là gì? Xin cho con đi kiểu mua may bán mắt đi một về người đi tươi trẻ tốt tiền bạc nước sông đà tiền ra đi trước đó là có cả tiền vân vân. Không phải cầu nguyện kiểu như thế, không phải cầu xin kiểu như thế, hay không phải là cầu xin để Phật là gì? Cho cái anh trưởng phòng của con thì nó mặc bệnh nhân chết bầu tử đi để cho con thì con lên trưởng phòng. Đấy, không phải là cầu cho cái gì cho chủ tịch xã của nhà con lên chết đi để cho thằng con thì con nhà con lên chủ tịch xã. Đấy, cầu như thế thì không phải Phật pháp, không phải cầu như thế. Các vị hiểu chưa? Phật pháp có cầu an, có cầu siêu. Đấy, cái của Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng này là có cầu đấy, có cầu để cảm, có cảm để ứng đấy, có ứng rất thông đấy, có cầu có cảm rất thông và sẽ lên ứng đấy. Nên chúng ta phải nhất tâm để này mới được. Cho nên học Phật đó, chúng ta phải tùy cơ để hóa chúng sinh. Tùy theo kinh như Phật giáo hóa chúng sinh thì chúng ta cũng phải tùy cơ để mà giáo hóa chúng sinh. Đối với hàng trăm tỷ đại thừa, một lòng cầu giải thoát giác ngộ thì chỉ đem những pháp đại thừa cầu giải thoát giác ngộ quyền như dạy nhỏ. Còn nếu hàng chúng sinh mà còn cầu tốc cầu độc cầu dài cầu thọ mạng ở thế gian, và có lẽ những phương pháp là không có. Cho các bạn làm điều đó có được không? Được. Đều là hết. Ở cho nên chúng ta cũng nghỉ theo cái nhân duyên để học tập để mà đổi bản theo vậy. Hôm nay thời gian đây sẽ là